Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 36 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, Kinh Thánh, căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi từ trên núi xuống, Ngài cấm môn đồ đừng nói lại với ai những điều mình đã thấy, cho đến chừng nào con người từ kẻ chết sống lại. Vậy, môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau sự từ kẻ chết sống lại là gì? Lại hỏi Ngài rằng, sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp rằng, thật Ê-li phải đến trước, sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Vả, ta nói cùng các ngươi, Ê-li đã đến rồi, y như lời đã chép về việc người vậy. Phần triển khai bài học. Chúa Giê-xu khẳng định Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Ngài thường xuyên trưng dẫn cụ ước. Đặc biệt, Ngài xem chính Ngài, chức vụ và công tác cứu rỗi của Ngài là sự ứng nghiệm Kinh Thánh cụ ước. Trong Giăng chương 10, từ câu 34 đến câu 36, khi Chúa Giê-xu nói về mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Cha, một số người lên án Ngài lộng ngôn vì dám cho mình là Đức Chúa Trời. Ngài bèn trả lời, trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng ta đã phán các ngươi là các thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là Đấng Cha đã biệt ra Thánh và sai xuống thế gian, nói ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là nói lộng ngôn? Đối với Chúa Giê-xu thì Kinh Thánh không thể bỏ được, khải thị cựu ước luôn luôn đứng vững. Ngài phán, một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Ma-thi-ơ chương 5 câu 18. Đối với Ngài, lời Đức Chúa Trời có thẩm quyền tối hậu. Trong đồng vắng, Ngài liên tục chống cự với ma quỷ cám dỗ bằng cách trưng dẫn Kinh Thánh có lời chép rằng, và Ngài cũng khẳng định người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ chương 4 câu 4. Toàn bộ đời sống và chức vụ của Chúa Giê-xu là sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Ngài phán cùng những kẻ thách thức rằng các ngươi dò xem Kinh Thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, ấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Giăng chương 5 câu 39. Nếu các ngươi tin Môi-se cũng sẽ tin ta, bởi ấy là về ta mà người đã chép. Giăng chương 5 câu 46. Và sau khi sống lại, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Luca chương 24 câu 27. Phần Kinh Thánh hôm nay luận đến lời hứa đã nêu ra trong các sách tiên tri. Các môn đồ hỏi Ngài, sao các thầy thông giáo nói rằng Ê-li phải đến trước? Có vẻ niềm tin phổ biến giữa các lãnh đạo tôn giáo Israel là Đấng Mêsia sẽ chưa đến cho tới khi Ê-li hiện ra trước. Căn cứ của niềm tin này dựa trên Ma-la-chi chương 4 từ câu 5 đến câu 6. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Ngài sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái, lòng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Đối với người Do Thái, Eli là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Ông được cất lên trời bởi phép lạ và tiên tri Malachi bảo đảm rằng Eli sẽ trở lại trần gian trước những ngày kinh khiếp của Chúa. Các môn đồ thắc mắc, Chúa Giêsu đang nghĩ gì về lời hứa này? Ngài nói gì về kỳ vọng của các lãnh tụ tôn giáo? Chúa đồng ý với họ và nói Eli thật sự sẽ đến để khôi phục lại muôn vật. Lời tiên tri cựu ước, tức là lời hứa của Đức Chúa Trời, chắc chắn sẽ được ứng nghiệm. Nhưng sau đó, Ngài tuyên bố một điều thật sửng sốt. Ta nói cùng các ngươi, Eli đã đến rồi. Eli đã đến rồi sao? Khi nào? Ở đâu? Chúa Giêsu trả lời, chính trong đời sống và chức vụ của Giăng Báp-tít. Trong Tin Lành Luca, chương 1, câu 17, chép lời thiên sứ báo tin cho Sa-cha-ri, cha của Giăng như sau. Chính người lại sẽ lấy tâm thần quyền phép Eli mà đi trước mặt Chúa. Đấy là ý niệm đầu tiên cho biết sự nghiệp của Giăng Báp-tít sẽ như sự nghiệp của Eli. Giống như Eli, Giăng Báp-tít là người của đồng vắng. Y phục của ông giống đến kinh ngạc với y phục vị tiên tri của lửa. Kinh Thánh nói về Eli, người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da, Các Vua thứ nhì, chương 1, câu 8. Còn Phúc Âm Mác, chương 1, câu 6, mô tả Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngàn hồng. Cả hai đều kêu gọi dân Israel ăn năn trở về với Chúa. Cả hai đều tranh luận với các vua bằng lời Đức Chúa Trời. Cả hai đều bị ghét và chống đối bởi những hoàng hậu đầy thế lực và hiểm ác. Eli mở ra thời đại mới cho Israel với chức vụ tiên tri nảy lửa của mình thế nào, thì Giăng Báp-tít cũng đến công bố thời kỳ đã trọn và nước Đức Chúa Trời đã đến gần thể ấy. Chúa Giêsu phán về Giăng, vì hết thể các đấng tiên tri và sách luật pháp đã nói trước cho đến đời Giăng. Nếu các ngươi muốn hiểu biết, thì ấy là Eli, là đấng phải đến. Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Matthew chương 11, từ câu 13 đến câu 15. Trong mắt Chúa Giêsu, Giăng là Eli. Theo Ngài, lời hứa của Đức Chúa Trời không những chắc chắn thành tựu, mà còn ứng nghiệm cho thế hệ này ngay trước mặt họ. Tuy nhiên, sự ứng nghiệm này hoàn toàn khác hẳn với sự suy nghĩ của người đương thời. Người ta mong Eli đến và công khai cho mọi người biết ông là ai. Ông sẽ hiện ra để sửa lại mọi sự. Qua chức vụ, ông sẽ có sự khôi phục của muôn vật. Cả Israel chắc chắn sẽ vui mừng khi Eli cuối cùng hiện đến. Nhưng Giăng là nhân vật gây tranh cãi. Ông làm cho nhiều người trong giới lãnh đạo Israel tức giận vì lời kêu gọi họ hãy ăn năn. Hơn nữa, một số người Pha-ri-si hỏi Giăng có phải là Eli không? Ông trả lời, ta là tiếng kêu trong đồng vắng. Ta chỉ là người dọn đường cho đấng vĩ đại sẽ đến. Giăng không làm dấu kỳ phép lạ nào. Ông trước sau như một, kéo sự chú ý ra khỏi mình. Họ lý luận, nếu là Eli, chắc chắn Giăng đã nói rõ và có những hành động tương xứng rồi. Đối với Chúa Giêsu, sự ứng nghiệm lời Kinh Thánh vẫn còn là một lẽ mầu nhiệm, đôi khi đang được thực hiện trong thầm lặng. Điều đó đúng về chức vụ của chính Ngài. Dầu Ngài là đấng Messiah, dường như Ngài chẳng hề quảng bá. Khi dân chúng thấy những việc làm đầy quyền năng của Ngài, họ hết sức sửng sốt, nhưng Ngài cấm họ không được nói cho bất cứ ai nghe về việc Ngài đã làm. Có lẽ Ngài dè dặt như vậy là do những kỳ vọng sai lầm về đấng Messiah đang quảng bá phổ biến trong dân. Khái niệm của Chúa Giêsu về vai trò công tác của Ngài hoàn toàn khác với họ. Ngài không muốn dân chúng tung hô Ngài là đấng cứu thế cho đến khi họ hiểu Ngài đến để làm gì. Do đó, thỉnh thoảng Ngài chỉ gợi ý và cho các môn đồ nhìn thoáng qua vinh hiển của Ngài. Đối với Ngài, triều đại đã hứa ban của Đức Chúa Trời đang thăm viếng trần gian không diễn ra trong cảnh tráng lệ phô trương, nhưng trong sự kềm chế đến kỳ lạ thông qua chức vụ của một người nhu mì và có tâm tình hạ mình. Vì vậy, Chúa Giêsu đồng ý với người Pha-ri-si và cả dân Israel rằng Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Nhưng cách ứng nghiệm sẽ làm cho nhiều người kinh ngạc. Chỉ những ai có đôi tai thuộc linh để nghe, đôi mắt đức tin để nhìn thì mới nhận thấy được sự ứng nghiệm đó. Có một điều dường như khiến mọi người ngạc nhiên, đó là Ngài nói về sự chịu khổ và bị khước từ. Niềm tin phổ biến là sự hiện đến của Eli sẽ đi kèm chiến thắng và những biểu hiện vinh quang của quyền năng Đức Chúa Trời. Nhưng những điều đã xảy ra cho Giăng Báp-tít thì hoàn toàn ngược lại. Sau những ngày nổi tiếng thật ngắn ngủi, ông bị vua Herod bỏ tù, rồi bị chém đầu vì tội dám can ngăn vua không được phạm tội loạn luân. Toàn bộ câu chuyện này không có gì giống Eli cả. Đối với những người đương thời, Giăng có vẻ đáng thương và hình như đã thất bại trong sứ mệnh. Còn về chính Chúa Cứu Thế Giêsu thì sao? Bạn còn nhớ điều Ngài đã nói để trả lời cho câu hỏi về Eli không? Thật Eli phải đến trước sửa lại mọi việc. Vậy thì sao có chép về con người rằng Ngài phải chịu khổ nhiều và bị khinh dễ ư? Điều này có vẻ lại càng bí ẩn. Chúa Giêsu đang nói về con người là nhân vật từ trời đến, được mô tả trong Đa-ni-ên chương 7, là đấng sẽ được nhận quyền cai trị đời đời. Theo lời Chúa Giêsu, con người này đến trong đám mây vinh hiển sẽ còn phải chịu thương khó và bị sỉ nhục. Những người đương thời của Chúa Giêsu đã thật sốc về điều này. Họ đang chờ đợi một đấng Mêsia đắc thắng khải hoàng. Họ đang mong đợi đấng với tư cách là một vị vua được hứa ban thuộc dòng dõi David sẽ giải cứu họ khỏi ách nô lệ của người La Mã và phục hưng thời vinh quang xa xưa. Chúa Giêsu xuất hiện như một vị vua khác hẳn, không giàu có, cũng không oai vệ, không có quân đội và cũng chẳng có triều thần. Ngài vào Ca-bê-nôm trên lưng một con lừa. Dầu Ngài là vua theo dòng dõi David, nhưng Ngài giới thiệu mình là đầy tớ chịu khổ của Đức Giê-hô-va. Ngài sẽ chịu thương khó vì tội của chúng ta, bị khước từ vì sự gian ác của chúng ta và chịu chết để chúng ta nhận được sự sống. Ê-sai chương 53 từ câu 5 đến câu 6. Vì vậy đối với dân là Ê-li bao người mong đợi và đối với Chúa cứu thế Giê-xu là đấng Mê-si-a đã hứa ban, vinh hiển chỉ đến thông qua sự thương khó và được ứng nghiệm bởi sự chịu khổ. Chúa chúng ta xem đây là bài học tuyệt vời đáng phải học từ Kinh Thánh. Chịu khổ chính là số phận đã định dành cho những người trung tín. Trước hết có sự thở than, sau đó là vinh hiển. Thập tự giá luôn luôn đi trước Mão Triều Thiên. Có lẽ điều này cũng khiến bạn và tôi kinh ngạc. Chúng ta luôn nghĩ rằng thành công, hạnh vượng và được tôn trọng chắc chắn sẽ đến với những người được chọn của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giêsu báo trước rằng trong thế gian này chúng ta sẽ gặp hoạn nạn lớn là môn đồ trung tín của đấng đã chịu đóng đinh. Chúng ta được kêu gọi để dự phần trong sự thương khó với Ngài cũng như sự vinh hiển khi Ngài trở lại. Đây là sứ điệp của Kinh Thánh, là lời của Đức Chúa Trời. Sau đây là một số câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, Chúa cứu thế Giê-xu nói gì về lời chứng của Cựu Ước về Ngài và chức vụ Ngài? Câu hỏi thứ hai, vì sao người Israel mong đợi Ê-li đến? Câu hỏi thứ ba, Chúa Giê-xu nói Ê-li đã đến rồi, theo ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ tư, bạn giữ phần gì trong sự thương khó với Chúa, cũng như vinh hiển khi Ngài Chúa trở lại? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 9, từ câu 9 đến câu 13, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 37 với đề tài Nghe Chúa Giê-xu, hôn nhân và ly dị. Trong chương trình tiếp theo, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Thập tự giá dựng dựng cao, dựng tận trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sầu khổ suy nhược. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh siêu trí cao, thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự giá, vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Vinh diệu cho chính tôi.